Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là đem họa xem thành phước. Đem phước thì xem thành họa. Cái đạo lý này tưởng chừng như dễ nhưng không dễ gì nhận ra. Mình cứ nghĩ rằng cái nào là phước là phước, nhưng rồi cái nào là quả chứ làm sao mà quả là phước. Phước là quả. Thật ra thì người tâm ý hoa qua loa, tâm ý sao động thì khó nhận ra. Chứ thật sự người có cái tâm định tĩnh thì rất là dễ nhận ra. Chúng ta không biết được ở ngay trong phước. Phước đây có nghĩa là tự cho là phước thì gặp quả. Nhưng mà có những cái mình tưởng dường như họ như họa nhưng mà lại là phước. Trong cái chữ Việt chúng ta thì nó hơi khác một chút, nhưng mà trong cái chữ Hán thì hai cái chữ họa phước giống y như nhau, nó gần giống như nhau. Bởi vì nhìn vào tưởng là phước nhưng mà là họa. Nhìn vào tưởng là họa nhưng mà lại là phước. Hai chữ đó rất gần, cũng bồ thị. Bồ thị ở trên là chữ nhất, ở dưới là chữ khẩu. Nhưng mà ở dưới của cái chữ phước là chữ điền. Còn chữ họa là gì? Chữ họa là chữ nội. Chữ bộ họa thì ở không có bộ nhất ở trên, chỉ có bộ khẩu và bộ nội. Chữ rất giống. Nhìn vô tưởng như. Cho nên nhìn vào tưởng là phước nhưng mà là họa. Mà nhìn vào chữ là họa, chữ họa ai ngờ nó nhìn lại không phải chữ phước. Thì chúng ta cũng đã từng nghe qua một câu chuyện mà của cái ông tự nhiên một hôm có một con ngựa rất là đẹp đến nhà ông, tại ông nuôi ngựa cái mà, một con ngựa đực rất đẹp. Thì đến nhà ông, mọi người wow, ông tự nhiên là phước, ông tự nhiên có phước được có một con ngựa rất là dũng mãnh. Thì ông mới nói coi chừng là họa chứ không phải là phước. Thì mấy ngày sau cậu con trai thấy con ngựa đẹp quá, mới cởi ngựa. Thì cởi, thấy con ngựa đẹp quá mới cởi. Cởi con ngựa thì ngựa hoang mà, ngựa giỏi thì nó hay chứng. Người mà chưa có thể có một cái kỹ thuật, chưa có thể là một người có thể điều phục được ngựa, cho nên là bị nó hất té gãy chân. Khi gãy chân rồi thì mọi người mới đến chia buồn với ông rằng wow, không ngờ ông tưởng ông có phước, bây giờ ông gặp họa rồi. Cái tai nạn này nó xui xẻo quá, nó làm cho con trai ông bị gãy chân. Thì ông cũng lại nói biết đâu đó lại là phước. Thì một thời gian không lâu thì có lệnh gọi là phải xung quân ra trận. Thì con ông bị gãy chân, cho nên là không thể tổng quân. Cho nên là ở nhà. Thì đó là một câu chuyện của người xưa đó. Thật cái phước và họa nằm ở cái chỗ là gì? Ở trong cái tâm niệm của chúng ta. Nếu ta đem nó mà hưởng thụ, tự vun vén cho bản thân, thì tự nhiên phước thành họa. Có một người mà, đây là câu chuyện có thật chứ không phải là câu chuyện giả tưởng nha. Một người giàu có cứ nghĩ rằng là nó là ăn canh gà là sẽ bổ dưỡng, là sống lâu gì đó. Ông dùng cái ống để mà để chưng con gà, chỉ lấy cái nước uống thôi, không có ăn. Ông nghĩ rằng nước canh gà với cái gì là thuốc bổ là sẽ sống lâu, khỏe mạnh. Cứ một ngày một con, không bao lâu chết. Tại vì sao? Một thứ vào cơ thể nó trở thành là độc. Cứ nghĩ là bổ dưỡng nhưng mà nó là độc, trở thành độc. Cơ thể nó không tiêu hóa được cái bổ dưỡng đó, vô nhiều quá, nó trở thành là nhiễm độc. Cho nên họa phước từ ở nơi tâm niệm của mình. Cái tâm mình toàn tâm toàn lực vì người khác mà lo nghĩ, thì cho dù cái việc làm của họ tưởng chừng như là ác, là xấu, nhưng mà lại là phước. Còn nếu tâm niệm của họ vì bản thân, vì tự tư tự lợi, thì tưởng chừng như họ đang tạo phước, nhưng mà lại là đã gây hại cho chúng sanh, thì đó là họa. Cái chỗ này rất là tưởng chừng rất như là rất dễ hiểu, nhưng mà rất ít người hiểu. Phật pháp, người ta nói thế gian là có động lực, thì họ mới làm nên cái gọi là nên cái việc gọi là việc lớn, việc vĩ đại, việc lưu danh thiên cổ. Vậy thì thánh hiền Phật Bồ Tát vì cái gì để làm? Hay chúng ta những người học Phật vì cái gì để làm? Chúng sanh thì được lợi, có lợi thì họ sẽ làm. Mình để ý sinh viên mới đi bắt đầu mới vào trường học, khi bước vào đại học thì chưa có, cũng có một số có đối tượng rồi, có một số thì bắt đầu nhìn ngắm đối tượng, và suốt 4 năm đại học thì bắt đầu họ đã yêu nhau rồi, thì bắt đầu họ vẽ vào cho một tương lai. Sau khi đại học là phải nỗ lực xây đắp tương lai, cho nên là học. Có thể năm đầu, năm thứ hai học thì không giỏi, nhưng mà năm thứ ba, năm thứ tư thì học rất giỏi. Sau đó ra trường một vài năm thì cưới nhau, công ăn việc làm rất tốt. Đó là động lực. Còn người học Phật chúng ta, cái gì động lực? Vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh tạo phước. Đó là động lực. Nó khác hoàn toàn ở thế gian, chúng ta thấy không? Người thế gian là vì tự tư tự lợi mà làm động lực. Còn người học Phật chúng ta không có lấy tự tư tự lợi làm động lực. Có người nói người tu là vô ngã, vậy thì ai tu thành Phật, ai giảng sanh Tây Phương Cực Lạc? Ông tu ông giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ông tu để ông thành Phật, vậy thì đó là khẳng định đại ngã chứ đâu phải là vô ngã. Có nhiều người nghĩ đến việc này, và nhiều người cũng cảm thấy mình tu mình thành Phật, vậy thì mình khẳng định cái ta, cái đại ngã của mình chứ đâu cũng phải là. Nghe thì tưởng như là đúng, nhưng mà không đúng, sai. Người hiểu chưa đến, hay người học Phật hiểu cũng chưa đến. Thành Phật không phải vì ta mà thành Phật. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng không phải vì ta mà vãng sanh. Vì chúng sanh mà vãng sanh. Vì tất cả chúng sanh mà thành Phật. Vì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hay thành Phật là mới có hoàn thành cái học vị thôi, để cho công cuộc độ sanh của chúng ta nó có một cái sự, cái năng lực mạnh mẽ hơn, năng lực đầy đủ hơn. Và cái việc làm của chúng ta nó được tốt hơn, chứ không phải là để an hưởng. Nên nhớ, người học Phật không có ý niệm an hưởng. Mình thấy ngay cái tư tưởng những bậc vĩ nhân ở thế gian. Các người họ cũng gần như là, có thể nói là tận lực hy sinh phụng hiến, vô tư vô cầu. Đâu cần gì nói đến người học Phật, người để thành Phật. Mình thấy thế gian mà cái từ quân tử thôi đó. Quân tử ở thế gian là gọi là quân tử. Tại sao gọi là quân tử? Quân tử là thấy lợi không màng, thấy khó thì dẫn thân vào. Ngay một cái bậc quân tử người ta còn có được cái tâm đó, không có một chút nào không có nghĩ đến công danh lợi lộc. Trước đây có một ông anh, ông điện: em ơi, anh có cái ví dụ làm ăn này chắc chắn là sẽ có được nhiều tiền, em hãy đi làm với anh đi. Cái học thức của em nó giúp ích cho cái công việc này rất là tốt. Mình mới nói với anh rằng: anh ơi, nếu bây giờ anh có một kho vàng, có một cái mỏ vàng, anh nói thôi em đi hốt với anh thì em cũng nhường cho anh hốt đó. Tại vì em nghĩ hút vàng, bây giờ có đi hút vàng cũng không biết làm cái gì. Mình trả lời một câu dứt khoát như vậy, từ đó đến sau không bao giờ họ gọi điện đến mình. Nhưng mà người mới nghe tưởng chừng như đó là sự giả dối, nhưng tâm cảnh của một người học Phật chúng ta phải có một cái sự xa lìa danh lợi như vậy. Có được tâm cảnh đó thì chỉ mới có bước, mới có đến cửa thôi, chứ chưa phải là vào cửa nữa. Cái câu mà Hòa Thượng nói chúng ta, tôi nghe tôi hết sức là cảm động. Chúng ta phát tâm học Phật là chúng ta phát tâm làm người chịu lỗ, là người thiệt thòi. Nhưng mà thiệt thòi là phước đấy, chứ không phải là thiệt thòi là họa. Mình thử nghĩ đi, người mà phước nhiều quá thì họa sẽ đến. Tại sao vậy? Không biết sử dụng cái phước đó thì trở thành họa. Tôi mới vừa đọc một cái bản tin, tôi cảm thấy tôi nghĩ ngợi. Mình nói ôi, một tỷ phú rất là giàu có của Việt Nam, mình ngưỡng mộ. Mình thấy ồ tốt. Nhưng rồi mấy ngày sau mới nhìn thấy con của tỷ phú có một cái loại, gọi là có một cái lô gọi là siêu xe, coi như là rất là đắt tiền mà rất là trẻ. Vậy thì mình nhìn thấy coi cái đó phải là phước hay là họa. Cho nên Hòa Thượng nói người học Phật là người phát tâm chịu thiệt thòi. Nhưng mà Hòa Thượng nói các bạn phải nên nhớ thiệt thòi là phước đấy. Nhiều người cứ cảm thấy mình bị oan ức, nơi đâu cũng nhường, nơi đâu cũng phải nhịn, nơi đâu cũng phải thiệt thòi, cảm thấy ức. Hòa Thượng nói thật ra chúng ta thiệt thòi chỉ có 100 năm chứ mấy. Cái bài học này chúng ta phải nhớ đấy. Mỗi chúng ta, những người học Phật phải nghe cái điều này. Cho dù mình là ai, 100 năm không chịu thiệt thòi, phải muốn phải hơn người ta. Và thường nói thì cũng được thôi, sau 100 năm thì sao? Thì sanh tử đọa lạc. Tại vì không chịu thiệt thòi thì túng tình, phóng túng. Phóng túng thì tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì có bao giờ là tạo được thiện nghiệp đâu. Theo tập khí phiền não của mình tạo thì toàn là tạo ác. Ngồi mà tư duy lại xem, khi chúng ta theo cái tập khí của mình thì là tạo ác chứ không có tạo thiện. Vậy thì Hòa Thượng nói sau 100 năm thì sao? Thì đời đời đọa lạc. Còn thiệt thòi, Hòa Thượng nói thì cũng thiệt thòi 100 năm chứ mấy. Nếu đâu cũng nhường, nếu đâu cũng nhịn, những cái tiện nghi tốt nhất cho cuộc sống cũng không, cũng nhường lại để cho chúng sanh được thọ hưởng. Chúng ta thấy những gương thiện mà chúng ta đã học, thay vì may áo mùa đông thì may những cái chất liệu nó tốt để mà giữ ấm, thì may được có 5 cái 10 cái. Còn nếu may cái chất liệu mà nó vừa thôi thì có thể may được gấp đôi cái số áo đó. Để chi vậy? Để cho những người không có. Đó là gì, có phải là nhường cái tiền nghi của mình không? Thế gian người ta còn làm được việc đó, không phải là người học Phật nha. Đó, như bà cụ Hứa Chiết, cả đời của bà chỉ đi phụng sự người khác, quần áo thì nhặt ở trong thùng rác, về khâu giá là mặc, chưa bao giờ mua cho mình một bộ đồ mới. Thế mà bây giờ trở thành là quốc bảo. Khi bà chết rồi mà người ta vẫn phải nhắc đến. Mình thấy rõ ràng phước và họa nó gần đó. Tưởng là người đang hưởng phước nhưng mà không phải hưởng phước, đang tiêu hết cái phước báo của mình để gặp họa. Còn người không biết, gọi là không tiêu hao đi cái phước báo của mình, phước báo của mình dành cho chúng sanh hưởng. Chúng ta thật ra mà nói, mình hãy xét đi, nếu không có một người vĩ đại như bác hy sinh cả cái đời sống, đời tư của mình để cho cái công cuộc xây dựng tổ quốc, thì ngày nay chúng ta đâu có cuộc, đâu có một cái đất nước như thế này, tốt đẹp như thế này. Đấy, một sự hy sinh của một người thôi. Cho nên nhà Phật chúng ta không khẳng định cái danh cái lợi, không chú tâm đến cái sự hưởng phúc, mà làm sao phải cho đi, cho đi, cho đi, cho đi, cho lúc nào, cho càng nhiều càng tốt. Còn anh không cho được thì thôi, đâu phải là bắt buộc anh đâu. Anh bức, có nghĩa là anh phát tâm được thì anh cứ làm. Một câu chuyện mà tôi đã nói cho một chị từ đây rất lâu, mà tôi thấy tự nhiên mình lại nghĩ ra được cái đạo lý này. Chị hỏi thầy ơi sao con khổ quá. Tôi nói khổ lắm hả? Khổ sao, kể nghe coi. Kể một loạt, mình hỏi vậy chị có nhà ở không? Dạ có nhà ở. Nhà cũng khang trang. À, chị có con không? Dạ có con, hai đứa. trai gái, có ô cười, cơm ăn áo mặc hiện tại sao? Cơm ăn áo mặc không phải lo nghĩ. À, vậy à? Vậy thì chị hạnh phúc hơn người ta nhiều rồi. Bây giờ tôi chỉ cho chị có hạnh phúc nha. Chị đem cái hạnh phúc đó chị chia đôi ra, thì chị có hai cái hạnh phúc. Rồi chị chia 4, chia 6, chia 8, chia 10, chia 10, 20, chia 200, 2.000, 2 tỷ, 2 dạng, 2 tỷ, 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 tỷ nữa. Chia không lúc nào, chia lúc nào mà không còn chia được nữa thì chị sẽ có ngần ấy hạnh phúc. Còn cái này chị cứ bo bo vung vén đi cái hạnh phúc của mình. Cứ mong muốn mình được cái mà mình mong muốn. Cho nên thấy khổ, lúc nào cũng thấy khổ. Người ta ngồi dưới nhà cầu, mà hai ông bà ngồi dưới nhà cầu đó, ngày ngày đi nhặt ve chai về đó, mà hai ông bà cười cái nụ cười tươi hơn bao giờ, chứ ai có nụ cười đó. Báo chí đăng đó. Hai ông bà ngồi dưới cầu Long Biên đó, nụ cười rạng rỡ, nụ cười hạnh, đó mới là nụ cười hạnh phúc. Chứ không cười mà nó không hạnh phúc sao? Cái gia sản này mấy mốt rồi mình chửi mình chết rồi ai xài? Cho nên mình cười nó héo, nó không có như nụ cười đó. À, còn hai ông bà hôm nay mình đi thu hoạch về được 200.000, 20-30.000 gì đó, mà bây giờ đang đốt cái đống lửa. À, khoai củ có rồi, mì gói thì cũng có sẵn, chả cái gì phải lo nữa. Hôm nay 20-30.000 chứ ngày mai biết đâu được 200-300.000 đấy. Cái nguồn coi như là nguồn sống vô tận. Đó họ mới nhìn thấy được cái thật sự cuộc sống họ chả phải lo gì. Đó, chúng ta thấy có một cái người Tây ở Việt Nam, ở Sài Gòn, đến Việt Nam du lịch xong rồi bị dịch, cho nên là và ginh cái thùng xốp và đi bán. Người Bolivia gì đó không biết, không có nói được tiếng gì, không nói được tiếng Anh. À, cứ bán cứ ra dấu không. Bây giờ nghe đâu là chồng bà cũng qua đây luôn, chồng đi bán, còn vợ thì ở nhà làm bánh để bán. Nó nói sống ở Việt Nam càng lúc thấy có người Việt Nam rất là thân thiện và cuộc sống rất là dễ sống nữa, cho nên họ muốn về, muốn ở Việt Nam để bán bánh để sống. Người Việt Nam rất là thân thiện, cuộc sống người ta như vậy, tâm người ta. Cái khó của mình là gì? Cái khó của mình là mình luôn luôn nhìn, nói chung là cái ta của mình nó vướng mắc, cái ta của mình nó làm cho mình vướng mắc. Thật ra ngay bản thân tôi cũng vậy, chứ không phải nói ai, đừng nói mình tài giỏi gì, không ngừng kiểm soát mình thì người khác sẽ đưa đẩy cho mình. Mình hư mà mình hỏng ngay. Người ta thương mến mình, người ta sẽ dành cho mình những điều tốt đẹp nhất. Mình tưởng rằng đáng nhẹ, mình đáng được hưởng như vậy thì tiêu rồi. Một cái tâm niệm khởi lên như vậy là tiêu rồi đó. Tại sao mình không nghĩ rằng chúng sanh bao nhiêu người họ còn đau khổ, họ còn khó khăn đến mức nào? Có người nói thầy ơi, con có một căn nhà ló ngó ra biển, nhìn hết cái view biển, thầy ra đây thầy nghỉ mát cho nó khỏe. Tôi nói rảnh quá ha, rảnh quá để nghỉ mát cho nó khỏe. Không có một chút tơ vương nữa, chứ đừng nói là có hai chút. Lúc nào mình cũng nghĩ đến đâu. Những cái chuẩn mực đạo đức nó còn rất là hạn chế. Đáng lẽ nó phải được thúc đẩy mạnh mẽ để người người hạnh phúc, được hành hiếu, làm tròn cái bổn phận của mình, để nhà nhà hạnh phúc, xã hội được an định, quốc gia được hùng cường, mạnh mẽ. Chúng ta thấy bác nói một câu mà tất cả ngành nghề nào cũng phải lại là phục, cũng phải lấy đạo đức làm nền tảng. Đây là lời của Phật, của bác nói, chứ không phải lời của Phật nói. Thì cái lời nói này nó có thể vượt không gian và thời gian không? Mãi mãi là vượt không gian thời gian. Cho dù trải qua bao nhiêu đời sau thì vẫn phải là, vì có người nó phải được nền tảng là đạo đức. Nếu anh không phải, anh không có những cái đạo đức của con người thì không phải là con người. Cho nên quan trọng như vậy, anh và thầy nói khoan mọi, chúng ta cần phải mở được cái tâm của mình. Mình tưởng lấy lâu nay mình cũng mở tâm lắm rồi chứ. Bây giờ tôi nghe bất cứ một cái nơi nào đó mà có thể làm được cái việc lợi chúng sanh, lợi đem được cái đạo đức đến cho mọi người, tôi cảm thấy tôi rất là cảm động. Trong bài Hòa Thượng nói, chúng ta nhìn thấy hai chữ quả và phước, hình tượng của chữ rất là giống nhau. Chỉ cần sơ ý một chút thì chúng ta sẽ nhầm. Phước thì thêm thành quả, quả thì xem thành phước. Quả với phước rất gần nhau, thực tế mà nói chỉ ở một niệm. Một niệm mà nó giác. Thì họa thành phước. Mà một niệm mê. Thì phước thành họa ngay. Mê là gì? Mê là chìm ở trong cái tự tư tự lạ. Cho nên Hòa Thượng nói, họa và phước bản thể nó là một, nó rất gần nhau, có nghĩa là chỉ ở một niệm thôi mà. Một niệm hưởng thụ, một niệm mê chấp thì là họa rồi. Cho nên ở chỉ một niệm mê và ngộ, hai chữ họa và phước ý nghĩa rất là giống nhau, rất là gần, hình dạng của nó rất là giống nhau. Nói chúng ta là gì? Họa và phước không dễ dàng gì phân biệt. Luôn luôn ở trong phước có họa, ở trong họa có phước. Vậy thì bạn phải có trí tuệ thì bạn mới nhận biết được rõ. Còn nếu bạn không có trí tuệ thì bạn không nhận ra được. Tưởng là phước nhưng mà lại là họa. Con người chúng ta luôn luôn là bị sai sự bởi cái tập khí của mình. Tự tư tự lại, mình tưởng chừng như nó nhẹ, nhưng mà rồi suy nghĩ xem nó nặng đến vô cùng luôn. Lời giáo huấn của Thánh Hiền không thể lưu truyền được rộng rãi là vì tự tư tự lại. Cứ cái ta, cái của ta, cứ đừng tưởng rằng tiền mình bỏ ra được nhiều đó thì mình đã xem nhẹ đi cái ta đó. Không phải, khổ nỗi mình bỏ ra càng nhiều tiền thì cái ta của mình lại càng lớn. Cái chỗ này là cái chỗ khó khăn, cho nên quan trọng nhất là mình phải cải đổi được cái tâm của mình đã, rồi hãy bắt đầu làm. Còn nếu chưa cải đổi được cái tâm mình thì dừng lại. Để không mơ mơ, để không thì gọi đây mình tiếc, mình đi đòi chúng sanh lại, mình đi giúp cho chúng sanh, mình phải đi đòi của chúng sanh lại thì chết luôn. Học Phật pháp, học thánh hiền, đạo thánh hiền phải có thể được, phải có thể tiêu hóa được nó. Chứ mà không tiêu hóa được thì đại họa đấy, phản tác dụng. Đức Hòa Thượng nói cái gì là phước, cái gì là họa, đơn giản mà nói, nếu như ở trong ý niệm này mà có mà tự tư tự lợi thì coi như đó là họa rồi. Còn nếu trong ý niệm của bạn là đại công vô tư vì tất cả chúng sanh, khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác của bạn là tạo phước cho chúng sanh, bạn chí công vô tư, cho dù là có tổn hại của mình mà lợi ích người thì đó là phước. Còn người cứ lo hưởng phước, và thường nói người hưởng phước rất dễ dàng tạo nghiệp. Thật ra chúng ta thấy hưởng phước thì có bao giờ chúng ta rất dễ coi như là buông lung, chúng ta tâm chúng ta sẽ không rất là kiệt khất, rất là khó kiểm soát được cái tâm của mình. Đơn giản mà, chúng ta đến một cái chòi tranh, rồi chúng ta đến một cái khách sạn sang trọng, tâm chúng ta khác liền. Trước đây có một lần tôi về miền Tây đi giảng, thì cái chủ khách sạn nó mới dành cho tôi một cái phòng. Tôi bước vô tôi choáng. Ở một lần thôi, lần sau đi qua chùa ở. Tại vì mình biết mình sẽ không kìm được cái tâm của mình. Cái phòng mà nó có cả ba rượu, rồi có cả một cái phòng tắm như giống như cái hồ bơi gì đó. Ôi giời ơi, tôi nói thôi được rồi, được rồi. À, hôm nay lỡ đến đây rồi. À, lần sau đi qua mình, mỗi lần đến về giảng là qua chùa ngủ. Còn nếu mình ta đáng phải được hưởng thì chết rồi. Đành rằng không ai nói gì cả, đúng không? Mình nói mình xứng đáng được hưởng, vẫn xứng đáng được hưởng. Nhưng mình làm hư đi cái tâm của mình rồi. Có ai biết mình hư? À, có ai biết đâu. Không ai biết chứ, nhưng mình biết. Mình biết cái tâm mình nó hỏng rồi, không được. Cho nên Hòa Thượng nói người hưởng phước thì rất dễ dàng tạo nghiệp. Khởi tâm đồng niệm lúc đó, khởi tâm đồng niệm chúng ta, ta không kiểm soát được nó. Chúng ta thấy người xưa dạy Tất cả đều là có đạo lý hết. Mình phải tin vào để mà làm theo. Nếu mình thấy cả đời của Hòa Thượng, ngày tất, ngày lúc từ lúc không có phước để rồi có phước. Khi mà đã có phước lớn lao rồi, không bao giờ hưởng phước. Tất cả cái phước của mình dành cho chúng sanh. Bởi Ngài nói, nếu mà tôi cất chùa, tiền tôi cất cái chùa thì tôi sẽ cất cái chùa không biết bao lớn nữa. Nghĩa là Ngài nói, nếu mà tôi cất chùa thì cái chùa tôi sẽ rất là to. Nhưng mà đến bây giờ Ngài vẫn đi ở nhờ. Người ta thích thì ở, người ta không thích nữa thì đi. Có một lần Ngài nói, hơn 90 tuổi rồi mà tôi hiện giờ vẫn đang ở nhờ nơi đất, nơi chỗ của người. Không phải là câu không phải câu đó là câu than phiền đâu, mà là câu nhắc thức cho những người học Phật. Mình phải biết vì chúng sanh mà quên mình. Người nghe người ta không hiểu thôi. Tội nghiệp Hòa Thượng, giờ này Hòa Thượng còn ở nhờ, không có chỗ để là của mình nữa. Nhiều người nói xót xa. Thật ra mình nghĩ xem cái gì là của mình đâu. Hả? Nó vợ ta, con ta, nhà ta, tài sản ta, ngay đến cái thân ta đây mà không phải của ta nữa đây nè. Hả? Nó đang vô thường, nó đang chuyển hóa, nó đang chuyển đổi một cách coi như là người ta nói là gì? Một cách không phanh đó. Sự già nua, sự chuyển đổi của chúng ta đó. Của ta sao mà lại ta không hề điều khiển được nó. Có những thứ mà bây giờ là lực bất tòng tâm rồi. Trước đây cái thời gian phiên dịch tôi dùng tới 12 giờ, 14 giờ. Tôi nói cái sức lực này mà không dồn vào cái việc này để mà làm thì chỉ có nước đi phá làng phá sớm thôi. Sức khỏe thời gian đó tôi có thể xách xe tôi chạy từ đây, từ miền Nam qua tới Hà Nội, Hà Nội chạy trở về. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Để về Sài Gòn là cũng phải không phải lái được. Lái từ 2 tiếng thì được, mà quá 3 tiếng thì bắt đầu cái đầu nó choáng. Thì đó nghĩa là chúng ta không còn phải là mình, không còn là mình nữa. Cho nên lời Hòa Thượng dạy là gì? Muốn chúng ta phải tạo phước chứ đừng có hưởng phước. Tôi thấy hồi nãy, lúc nãy tôi rất là cảm động vì nơi nơi đáng lẽ ra nó cần phải được phát triển, mỗi một con người dành bớt đi cái sự hưởng thụ của mình, dành bớt đi cái sự cái tự tư tự lại của mình thì chúng sanh được lợi. Nhưng mà chúng ta học Phật đã nhiều năm, học thánh hiền cũng nhiều năm, nhưng mà tư lợi nó vẫn quá nặng. Mà mình biết nó là giả, mình biết nó là giả mà. Nó là thật là giả mà. Vạn ban tương bất cứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Có mang đeo được thứ gì đâu. Chỉ có nghiệp theo mình mà thôi. Nhưng mà vẫn tư lợi. Cho nên lúc nãy tôi nói, trước nhất phải mở được cái tâm của mình. Chứ mình mà mình mở cái hầu bao trước, mơ mốt mình đi đòi chúng sanh chết thì chúng sanh đó. Tôi nói vậy thôi để mọi người tự nghĩ. Mà chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.